Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta trên đường dây bây giờ không ai khác hơn là nhà bình luận Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa anh và thưa quý vị, trong tuần một phúc trình về tự do ngôn luận đã được trông chờ từ lâu, đã khuyến nghị rằng các chính trị gia không nên xem nhẹ đạo luật chống kỳ thị chủng tộc. Đây, thưa quý vị, là liên quan đến những cái cuộc tranh luận ở trong Quốc hội về vấn đề này. Nhưng mà trước khi chúng ta đi sâu vào vấn đề, thưa anh Lưu Dân, các cuộc tranh luận trong thời gian vừa qua là nó liên quan đến cái điều khoản 18C hay là 18D. Thì đó là hai cái điều khoản nói về cái gì, thưa anh?
Vâng, hai cái điều khoản 18C và 18D trong cái đạo luật kỳ thị chống kỳ thị chủng tộc đó là nó liên quan đến những cái ngôn từ, những cái lời nói mà có cái tính cách là kỳ thị hoặc là có cái tính cách tạo thành một cái sự xúc phạm đối với cái người nghe hoặc là người nhận những cái thông tin như vậy. Thưa quý vị, sở dĩ cái vấn đề này nó được đưa ra trong một cái phúc trình về tự do ngôn luận thì nó cũng là một cái phần nào để phản ánh là cái quyền tự do ngôn luận của người ta sẽ bị giới hạn đến mức nào hoặc là có thể được tự do biểu đạt như thế nào trong cái vấn đề này, đặc biệt là trong cái vấn đề khá tế nhị ở trong cái xã hội của Úc là cái vấn đề kỳ thị chủng tộc.
Các dân biểu bảo thủ ở trong liên đảng thì họ muốn bỏ đi cái điều 18C liên quan đến như anh nói đó là những cái ngôn từ mà có tính xúc phạm vì lý do chủng tộc. Cái bản phúc trình vừa công bố tuần rồi thì phần nào đó cũng cho ta thấy là chắc cũng còn lâu thì mới có thể sửa đổi được cái điều khoản 18C này. Bên đảng Lao động thì cũng không có mặn mà gì lắm với chuyện này. Thậm chí các bộ trưởng cao cấp ở trong liên đảng cũng không có mặn mà gì đến chuyện này, mà cái hội đồng các sắc tộc ở tại Úc, FECA đó, thì là ra sức để mà bảo vệ cái này. Tôi nhớ là hình như cộng đồng người Việt chúng ta cũng đã từng tham gia lên tiếng để bảo lưu cái điều khoản 18C này. Nhưng mà điều đó đâu có nghĩa là cái đạo luật chống kỳ thị chủng tộc sẽ được giữ nguyên, phải không anh?
Vâng, thưa quý vị, nó tùy thuộc vào cái góc nhìn của từng người hoặc là từng cái quyền lợi của các cái nhóm cộng đồng khác nhau trong cái xã hội Úc của chúng ta. Ví dụ như trường hợp Quốc Vinh vừa nói như là cái hội đồng các cộng đồng sắc tộc ở Úc chẳng hạn, thì họ rất là coi trọng cái vấn đề này vì họ cho rằng đó là một trong những cái điểm căn bản nó tạo thành cái xã hội đa văn hóa của nước Úc, bởi vì trong đó mọi người tôn trọng nhau và không có những cái hành động có tính cách là dè biểu hoặc là xúc phạm cái tình cảm hoặc là cái vấn đề chủng tộc của những người khác, bởi vì trên căn bản nước Úc ngoại trừ những cái người thổ dân là những cái chủ nhân nguyên thủy của cái đất nước này đó, thì tất cả những cái người khác ở đây đều đến từ những cái nguồn gốc văn hóa, ngôn ngữ hoặc là chủng tộc khác nhau, và do đó để tạo được một cái sự hòa hợp thì chúng ta phải tôn trọng những cái yếu tố nó có tính cách căn bản như vậy. Trong khi đó ngược lại thì nhiều cái chính trị gia, từ các cái chính trị gia ở phía đảng đang cầm quyền hoặc là phía đảng đối lập cũng có những cái nhìn khác nhau về những cái chuyện đó. Thí dụ như là bên đảng Lao động và đảng Xanh chẳng hạn, họ nhất quyết họ bảo vệ cái vấn đề này và họ nói là nếu mà có một cái dự luật tu chính nào được đưa ra quốc hội thì họ chắc chắn là họ bác ngay. Và cái điều đó họ có một cái lợi thế khá rõ ràng là vì cái tỷ số dân biểu ở Hạ viện chẳng hạn thì bây giờ nó chỉ khác nhau chỉ có một phiếu mà thôi.
Nhưng mà thực ra thì khuyến nghị của Ủy ban hỗn hợp của Quốc hội về nhân quyền này không có đề nghị sửa đổi điều khoản 18C hay là 18D, mà thay vào đó thì họ xoay qua đề nghị là bây giờ sẽ cho Ủy ban nhân quyền thêm quyền hạn để mà có thể bác bỏ những cái vụ kiện mà xét ra là nó không đáng.
Vâng. Chúng ta biết rằng là hàng ngày, hàng tuần thì tất cả các cái tòa án của nước Úc làm việc rất là căng thẳng, rất là vất vả, bởi vì ở một cái xứ sở tự do và trọng pháp như Úc chẳng hạn thì các cái vụ kiện nó có thể là phải chờ đợi đến khoảng 2-3 tháng, 5-7 tháng mới có thể được đăng đàn chẳng hạn. Thì những cái vấn đề mà nó có tính cách nhỏ vặt vãnh hoặc là những cái chuyện không đáng thì có thể là được giải quyết bởi một cái ủy ban thay vì đi phải ra tòa. Trong cái trường hợp này là cái ủy ban nhân quyền có thể sẽ được cho thêm quyền để mà giải quyết những cái khiếu nại hoặc những cái tranh tụng nó có tính cách cá nhân hoặc là nó tính cách vặt vãnh mà thôi. Tuy nhiên
đây là những cái trường hợp có liên quan đến những cái tranh tụng có liên quan đến đạo luật chống kỳ thị đó.
Đúng rồi. Và như vậy thì nó sẽ giải tỏa cái áp lực của tòa án, và do đó thì các thẩm phán cũng như là bồi thẩm đoàn có thể có nhiều cái thì giờ hơn, hoặc là họ có ra rộng tay hơn để mà lo nghĩ đến những cái việc lớn chăng.
Nhưng mà thưa anh, những gì chúng ta đang nói đây đó là những cái phát ngôn nơi chốn công cộng. Chứ còn những cái gì mà tôi suy nghĩ ở trong đầu, ở chỗ riêng tư, ở trong nhà tôi thì làm sao mà anh có thể đặt luật ra để anh kiểm soát được?
À, vâng, đó cũng là một cái quan điểm của một thượng nghị sĩ độc lập, đó là thượng nghị sĩ David Lynham. À, thì ông cũng cho rằng là luật pháp nó không có quyền can thiệp vào cái tình cảm yêu ghét của một người nào đó, bởi vì thí dụ như là những cái suy nghĩ của tôi, những cái gì mà tôi cảm thấy rằng là nó là đúng, nhưng mà có thể là tôi không nói ra ở nơi công cộng mà tôi chỉ nghĩ ở trong cái phạm vi cá nhân hoặc là cái chỗ riêng tư của tôi đó, thì dĩ nhiên là luật pháp không thể can thiệp được, bởi vì cảm xúc của một người là chuyện riêng tư của cái người đó, chứ không không phải là cái chuyện mà luật pháp có thể dẫm chân vào để mà có thể điều khiển hoặc là chỉ đạo cái cách sống hoặc là cái cách suy nghĩ của tôi được.
Nhưng mà tôi nghĩ chắc là mọi người cũng đồng ý với nhau một điểm là tuy là những cái tình cảm yêu ghét của một người nó là cái chuyện riêng tư của họ, nhưng mà có những cái đạo luật như là đạo luật chống kỳ thị thì ít ra nó cũng giúp ngăn chặn được những cái trường hợp kỳ thị mà xảy ra ở nơi công chúng, phải không thưa anh?
Vâng, chúng ta đang đứng trước một cái sự lựa chọn giữa hai cái cách nhìn, thưa quý vị. Rõ ràng là những cái hành vi hoặc là những cái lời nói, ở đây chúng ta nhấn mạnh đến cái chữ lời nói bởi vì nó liên quan đến cái quyền tự do ngôn luận á, thì nó có thể là mở ra những cái hoặc là dẫn tới những cái hành vi kỳ thị chủng tộc về sau, và do đó một cái chuyện nhỏ nó có thể xé thành to, nhưng mà một cái mặt khác thì nó lại bị coi như là một cái sự hạn chế cái quyền tự do phát biểu của con người, và do đó thì nó cũng là một cái sự vi phạm trong những nguyên tắc căn bản của cái xã hội Úc vậy. Tuy nhiên thưa quý vị, có nhiều người cũng không nghĩ rằng là đó là những cái chuyện vặt vãnh, mà đó là những cái nguyên tắc, là những cái giá trị cốt lõi của nước Úc ngày nay.
Và có một thực tế là trong tuần vừa rồi, thưa quý vị, chính là tuần được chính phủ phát động gọi là đối mặt với nạn kỳ thị chủng tộc ở tại Úc. Đài SBS và các cơ quan truyền thông khác cũng đã có nhiều cái hoạt động để mà nâng cao ý thức của công chúng về vấn đề này. Và có một thực tế đáng buồn nữa, thưa quý vị, là những cái chuyện kỳ thị như thế này nó vẫn xảy ra chung quanh chúng ta hàng ngày. Hy vọng là trong chúng ta sẽ không có nhiều người mà gặp phải những cái trường hợp như thế này, nhưng mà đó là một cái thực tế. Quý vị đang nghe tạp chí nước Úc trong tuần với Quốc Vinh và nhà báo Lưu Dân. Thưa anh, có một chuyện chúng ta đã nhắc đến một chút xíu trong tuần trước nhưng mà nó vẫn kéo dài qua đến tuần này. Đó là cái kết quả thăm dò của News Poll đăng trên báo The Australian hôm đầu tuần. Cái cuộc thăm dò này đã được thực hiện trong vòng một tuần, có nghĩa là từ thứ năm tuần trước. Chính vì vậy mà cái hôm cuối tuần vừa rồi đó, chúng tôi có nhắc đến một chút xíu những cái gì mà ông Tony Abbott tuyên bố lên án chỉ trích những chính sách của chính phủ vân vân. Thì qua đến hôm thứ hai thì người ta công bố cái News Poll này, kết quả thăm dò này, và kết quả là gì thưa anh Lưu Dân?
Vâng, người ta lấy làm khá ngạc nhiên khi mà chỉ trong một cái thời gian ngắn thì cái mức độ tín nhiệm của cử tri đối với liên đảng cầm quyền so với đảng đối lập là 45 so với 55. Thưa quý vị, nếu mà có một cái cuộc bầu cử xảy ra vào ngay cái thời điểm đó thì người ta thấy đảng liên đảng cầm quyền chỉ có 45 phiếu và bên đảng đối lập là 55 phiếu, nếu căn cứ trên cái sự phân phối phiếu cho cả hai đảng lớn. Thưa quý vị, đây là một cái tỷ lệ khá cách xa, và nếu mà nói một cách thẳng thừng đó là nếu cuộc bầu cử xảy ra bây giờ thì liên đảng có thể bị thảm bại một cách nghĩa là rất là chua chát, rất là nặng nề. Tuy nhiên vẫn theo Malcolm Turnbull, tức là ông thủ tướng người lãnh đạo của liên đảng cầm quyền bây giờ, thì ông nói chỉ có một cuộc thăm dò dư luận duy nhất có ý nghĩa đối với tôi đó là cuộc bầu cử.
Các chính trị gia thì đều nói như vậy hết, chúng tôi không để ý hết, nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái ban tham mưu của họ là phải đọc những cái con số này hàng ngày luôn,
Vâng, dĩ
bởi vì
nhiên.
những cái con số này nó từ đâu mà ra, cũng từ cử tri thôi. Các
Vâng.
cái nhà mà khảo sát, người ta gọi điện thoại cho các cử tri và người ta hỏi, và
Vâng.
các cử tri lên tiếng thì họ đúc kết lại thành cái kết quả như thế này. Nhưng mà như anh nói, tôi rất đồng ý là cái khoảng cách như thế này 10 điểm là phải nói rất xa. Đây có thể nói là cái kết quả tệ hại nhất cho chính phủ liên đảng, cho ông Turnbull, kể từ khi mà chính phủ liên đảng lên nắm quyền từ năm 2013. Nhưng mà lỗi là ở đâu? thưa anh.
Vâng. Trong cái cuộc thăm dò dư luận này, mình phải nói hai cái kết quả riêng biệt. Một cái là cái uy tín của đảng cầm quyền so với đảng đối lập, và một cái là uy tín cá nhân lãnh đạo của ông Turnbull so với ông Bill Shorten là lãnh tụ đối lập. Thì trong khi đó, ông Malcolm Turnbull vẫn dẫn đầu trước ông Bill Shorten với tỷ lệ là 40-33. Tuy nhiên, nếu mà nhìn tổng thể đó, thì từ khoảng cỡ tháng 7 năm 2015 cho đến bây giờ đó, thì người ta thấy một cái hình như là có một cái pattern, một cái mô thức nó đang lặp lại chăng, giữa một cái chuyện của cái thời chính phủ lao động trước đây, là chúng ta thấy là chỉ trong hai nhiệm kỳ mà chúng ta có ba thủ tướng, đó là Kevin Rudd, kế đến là bà Julie Gillard, và lại ông Kevin Rudd trở lại. Nhưng mà ông Kevin Rudd lại bị đánh bại sau đó bởi ông Tony Abbott. Nhưng rồi ông Tony Abbott bị ông Malcolm Turnbull đảo chánh nội bộ. Nhưng mà người ta có thể nghĩ rằng là lịch sử tái diễn lại không, nếu mà ông Tony Abbott một lần nữa lại thách đố quyền lãnh đạo của ông Turnbull để mà chiếm lại cái vị trí thủ tướng trước khi phải đối diện với lại cử tri Úc vào năm 2018. Trong trong lịch sử chính trị Úc, nó luôn luôn nó được chứng minh một điều là một khi đảng cầm quyền chia rẽ thì cái đảng đó sẽ thất cử. Nhưng mà người ta vẫn tin rằng là họa chăng đến phiên mình nó có cái ngoại lệ chăng, thì đó cũng là một cái lý do khiến ông Tony Abbott đang có thể nói là âm mưu ở trong hội trường để mà tìm kiếm đủ những cái con số để ủng hộ cho ông trong cái nỗ lực tái chiếm lại chiếc ghế thủ tướng này.
Nhưng mà anh có nghĩ rằng ông Tony Abbott bị đem ra làm vật tế thần không? Bởi vì khi ông Malcolm Turnbull nói rằng cái kết quả của cái cuộc thăm dò Newsmall công bố hôm thứ Hai, nó bắt đầu từ thứ Năm tuần trước nữa, mà ngay lúc đó thì là cái lúc mà ông Tony Abbott đã đưa ra những lời chỉ trích. Tôi thì tôi không nghĩ rằng là vì những cái lời chỉ trích đó mà cái kết quả của Newsmall nó tệ hại đến như vậy. Bởi vì các cử tri thì chắc người ta cũng phải có những cái suy nghĩ, có những cái quan sát trong thời gian dài. Chứ không lý chỉ mới nghe những cái lời của ông Tony Abbott mà họ đã đổi ý rồi hay sao?
Vâng, dĩ nhiên nó là một cái sự tích lũy của các cái sự kiện qua một cái chuỗi thời gian dài, chứ không phải chỉ đơn thuần một sự kiện Tony Abbott mà thôi. Dù thế nào đi chăng nữa, cái sức tấn công hay là cái trọng lượng của những cái lời nói của một nguyên thủ tướng đó, nó cũng có giá trị, hoặc là nó cũng có tác động đến phần nào đến cái sự suy nghĩ của cử tri, chứ không phải là không. Có thể nó không phải là một cái yếu tố quyết định, nhưng mà nó thêm vào cái cán cân đó chừng vài vài mươi gram nữa đó, thì nó cũng đủ làm nghiêng cái cán cân rồi. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, giữa muôn trùng nghĩa là sóng gió, giữa hàng trăm cái thách thức trước mặt hàng ngày của một vị thủ tướng, thì cái chuyện mà bị đâm sau lưng hoặc là bị phản phé bởi một cái người đồng viện của mình cũng là một cái cú tấn công rất là đau.
Vào lúc này thì tôi đoán rằng là các nhân vật trong phe đối lập đang ngồi xoa tay để chờ thủ lợi, phải không thưa anh? Lấy thí dụ như thượng nghị sĩ lao động Sam Dastyari, thì ông này đã tiên đoán rằng là sự lãnh đạo của thủ tướng Malcolm Turnbull đã bắt đầu lung lay rồi.
Vâng, khi mà ở cái thế đối lập thì cái nhiệm vụ chính của người ta là đối lập, thưa anh. Thì cho nên cái lời tấn công của thượng nghị sĩ Dastyari cũng là một cái điều bình thường thôi. Mặc dù ông là một trong những cái thượng nghị sĩ trẻ đang lên và có nhiều cái ảnh hưởng trong đối lập, nhưng mà trong cái cuộc đua, đặc biệt là giữa hai cái lằn ranh chính trị với nhau đó, thì người ta luôn luôn dùng những cái từ ngữ hoặc là cái sự mô tả hơi tiêu cực đối với cái đối phương của mình thôi. Nhưng mà tôi có một cái nhận xét khác từ một cái hàng ngũ ở trong cái đảng cầm quyền, tức là của ông Bộ trưởng Tài chánh Con Mattis. Ông là cái người trước đây đã từng ủng hộ cho ông Tony Abbott, nhưng mà bây giờ ông đã đứng một cách công khai và là một trong những cái bộ trưởng đầu tiên lên tiếng về cái chuyện xào xáo nội bộ này, vì ông cho rằng ông Tony Abbott chỉ làm những cái đó để thỏa mãn cá nhân mà thôi. Ông xài một cái chữ mà tôi cảm thấy rằng là có một người dịch rất là đúng, đó là self-indulgence, tức là ông ấy tự sướng thôi.
Còn Thủ tướng Turnbull thì nhận xét những cái gì ông Abbott phát biểu nghe nó buồn thảm quá.
Vâng, ông ấy nói rằng là tôi biết rõ những cái chuyện gì của ông làm, nhưng mà những cái cố gắng, những cái nỗ lực của ông Tony Abbott không làm tôi sao nhãng những cái trách vụ thủ tướng của tôi, và tôi vẫn luôn luôn chú tâm về những cái chuyện đó, lo công ăn việc làm của dân chúng, lo kinh tế nó phát triển hơn và bảo vệ an ninh quốc gia hơn là chú tâm vào những cái chuyện lặt vặt này.
Nói thì nói vậy thôi, nhưng mà tôi nghĩ là ông Malcolm Turnbull đã bắt đầu mất ngủ ở đây. Hy vọng là tôi và anh Lưu Dân cùng quý thính giả chúng ta không bị mất ngủ.
Vâng, chúng ta chắc chắn sẽ không bị mất ngủ đâu, bởi vì chúng ta đều hiểu rõ rằng nước Úc là một cái nước có những cái định chế chính trị rất là vững vàng, có một cái sinh hoạt rất là dân chủ, và dù đảng nào lên đi chăng nữa, có thể chúng ta đồng ý hay không đồng ý, nhưng họ đều bảo vệ cho quyền lợi của đất nước.
Cảm ơn anh Lưu Dân rất nhiều, hẹn anh đến kỳ sau.
Vâng, xin chào quý vị và xin kính chào quý vị.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại.